Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là trikicamxuc.com và được phát lại ở một cái dạng thức khác, đó là 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Và cái dạng thức khác đó chính là phiên bản video ha. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần thật là hạnh phúc và hạnh phúc, tại vì hạnh phúc phải gấp 3. Đơn giản vì đây là cái giai đoạn đầu của năm mới rồi và rất nhiều hy vọng, rất nhiều hoài bão cần phải được lên tinh thần, lên dây cót để năm tiếp theo chúng ta sẽ có một cuộc sống thật là rực rỡ, thật là tuyệt vời và thật là hạnh phúc nhân ba các bạn ha. Hạnh phúc và hạnh phúc. Cái bài kỳ này tôi sẽ vào đề thật là nhanh tại vì tôi sẽ chuẩn bị kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất là xúc động. Và tôi phải kể thật là nhanh, tại vì nếu mà kể chậm thì tôi có thể quên cái câu chuyện này đó. Tại vì nó cũng mới xảy ra thôi. Và cái sự cảm xúc trong tôi nó còn rất là nhiều. Một cái câu chuyện cực kỳ xúc động, cực kỳ phải gọi là nó đánh thẳng vào cái tâm hồn và cái trái tim của mình. Và tôi rất là nôn nóng được kể lại cho tất cả quý vị và các bạn được nghe. Tên của cái câu chuyện các bạn có thể đọc ở trên cái phần tiêu đề của cái bài này đó, đó là Võ Sĩ Đáng Thương. Tôi biết cái câu chuyện này thời gian gần đây thôi, trong một cái dịp đi trải nghiệm mới đây thôi, thì tôi được tiếp xúc với cái câu chuyện này. Đại khái là ở một cái vùng Trung Bắc của Ấn Độ, cái vùng đó có cái tên là Nodo, và tại đó thì có một người đàn ông rất là nổi tiếng, nhưng mà không có nổi tiếng theo cái hướng tích cực, mà là nổi tiếng theo cái hướng tiêu cực. Người đàn ông đó có cái tên dài lắm nhưng mà đọc ngắn gọn là Bia. Thế thì ông Bia này á, ổng là một cái người vô gia cư và người ta gọi đây là cái người rất là đáng thương vì gần như lúc nào cũng buồn cả, lúc nào cũng trầm uất, lúc nào cũng u uất và rất là tiêu cực. Ông sống trong một cái mặc cảm, hàng ngày mọi người đi ngang qua ông, nhìn thấy ông, mọi người cảm thấy rất là xúc động và mọi người hỏi là tại sao một cái ông già cũng bự con, cũng ngon lành, cũng sáng láng, nói chung là không có vẻ gì là một cái cuộc đời thậm tệ cả mà lại phải ra nông nỗi này. Thế là có một vài người ở cái khu làng đó mới bắt đầu tìm hiểu. Thì họ mới biết rằng là thời còn trẻ đó, ông Bia này là một võ sĩ rất là tiềm năng. Và các bạn nhớ cái chi tiết là tôi vừa nói là nhìn cái tướng của ông này rất là ngon và không ai nghĩ cuộc đời của ông là bi đát như vậy. Thế thì ngày xưa đó, ông được vào đội võ sĩ của cái khu làng đó. Đây là một câu chuyện cổ mà. Đâm ra các bạn biết là cái giai đoạn đó thì những võ sĩ rất là có giá trong xã hội và gần như là bạn sẽ có được tất cả nếu như bạn là một võ sĩ thành công. Thế thì tầm mười mấy tuổi là ông đã được vào cái đội võ đó rồi. Và ông bộc lộ khá là nhiều năng khiếu cũng như là tiềm năng. Gọi là xuất sắc hoàn toàn thì chưa, nhưng mà rõ ràng là có tố chất. Và sư phụ của ông thì có nói là chỉ cần con kiên trì nỗ lực và cố gắng lâu dài thì con sẽ là một võ sĩ nức tiếng của cái vùng đất Nodo này. Thế thì ông cũng nghe theo, ông cũng luyện tập. Và cuối cùng cái ngày ông chờ đợi đã tới. Đó là cái ngày mà ông lên võ đài và quyết đấu với một người võ sĩ ở cái làng kế bên. Cái đợt đó thì ông Bia này gần như là một người nắm cái vai trò chủ chốt trong đội. Tại vì ông rất là tiềm năng và trên sàn tập thể hiện rất là nhiều cái điều hay ho về khả năng võ thuật của mình. Và ông cũng rất là tự tin. Nhưng mà xui khiến thay, cái trận đấu đó thì ông thua tan nát. Có lẽ ông xui chăng nên là ông gặp một đối thủ rất là mạnh. Và đối thủ ra đòn rất là bất ngờ. Và cái trận thua đó nó gần như nó làm cho ông phải gọi là gần đất xa trời luôn á. Tới mức độ đó luôn á. Thế thì nó gây ra một cái vết thương rất khủng khiếp trong con người của ông. Tại vì thứ nhất là về mặt thể xác là bị bên kia nó dứt cho nhiều tử rồi. Ông nói. Nhưng thứ hai là về mặt tinh thần.
Lần đầu tiên một chàng trai bia thời còn trẻ nhận lấy một thất bại đầu đời và nó quá khủng khiếp. Đâm ra bao nhiêu cái sự tự tin gầy dựng mất dần. Và nó làm cho người đàn ông này mất hết cái nhuệ khí. Từ đó trở về sau ông vẫn tiếp tục tập luyện. Nhưng trong đầu ông bắt đầu có một cái suy nghĩ mà nó tương đối hèn nhát. Đó là mỗi lần ông ra trận, ông đều có một cái sự cầu nguyện là hy vọng ngày hôm nay mình sẽ gặp một đối thủ mà nó không đánh mình tan nát. Hy vọng, cầu nguyện hôm nay cho con được gặp một đối thủ yếu hơn mình. Cầu nguyện hôm nay cho con gặp một đối thủ nó ra đòn nhẹ hiều, ví dụ vậy. Hầu như lần nào ra trận ông cũng cầu nguyện cái điều đó hết. Và các bạn biết điều gì xảy ra không? Gần như lần nào ông cũng thua cả. Từ một người rất là tiềm năng, có một tương lai, sau một trận thua đầu tiên, ông bắt đầu có cái tâm trạng sợ hãi và bắt đầu có cái kiểu cầu nguyện là hy vọng mình gặp một đối thủ nó nhẹ hiều, nó đánh không đau. Nhưng chính cái sự hy vọng này đã làm cho ông lần nào ra trận cũng thua và đến một ngày ông bị đào thải khỏi cái đội võ sĩ đó. Và ông sống cả một phần đời còn lại với không có một chút tự tin nào cả. Và nó gây ra một ông già hiện tại bây giờ trầm uất, buồn bã và lúc nào cũng mặc cảm hết. Tất cả những ai đến khuyên ông cho ông hy vọng thì ông đều chửi rủa, ông đều xua đuổi họ đi hết. Và thế là cái câu chuyện người võ sĩ đáng thương ở cái vùng đất là Nodo thì nó trở nên nổi tiếng các bạn, và nó được lan truyền từ đời này qua đời khác. Thế thì tại sao tôi lại bảo các bạn là cái câu chuyện này nó quá xúc động đối với bản thân tôi? Có ba lý do các bạn. Thứ nhất, hồi nãy giờ câu chuyện này là tôi bịa ra đó, chứ không có thiệt. Bài học đầu tiên, đó là để chúng ta có một kiến thức nào đó thì những cái dạng thông tin hời hợt, 5 giây, 7 giây, nghe không kỹ, không rõ, không nghe hết, những cái hình thức nó không bao giờ có thể học được một cái gì đó ra ngô, ra khoai được. Và tôi tin là có nhiều người nghe được khúc, thấy những cái thông tin giống như là khu vực làng Nodo hoặc người đàn ông Bia là bắt đầu có nhiều người là thấy là cái này được rồi đó, lượm thông tin này đi kể lại cho người khác. Cái dạng thức này nó còn nguy hiểm hơn nữa, vì sẽ có nhiều người thậm chí chưa làm trò giỏi mà đã làm thầy rồi, mà họ không có biết Nodo là viết tắt của nói dốc và Bia có nghĩa là bịa. Câu chuyện hư cấu hết, tôi chế ra đó, chứ chẳng có một cái vùng đất nào ở Ấn Độ đâu. Đó là bài học đầu tiên, mặc dù chưa phải là bài học lớn nhất của cái bài này. Làm ơn, khi học một cái điều gì đó hãy học cho hết, cho tới nơi tới chốn. Mình xuất sắc đi, mình nắm hết lý thuyết này nọ đi, rồi bắt đầu hãy mang nó vào cuộc sống. Đừng học một cái điều gì đó mà hoàn toàn hời hợt vì học tầm bậy nhiều lắm. Bài học này vẫn chưa phải là bài học lớn nhất, bài học thứ 3 mới là bài học lớn nhất. Bài học thứ 2, đó là hãy biết nghi ngờ, kể cả cái người nói là cái người mà bạn thực sự rất là quý mến. Ví dụ như tôi, hãy biết nghi ngờ, hãy biết check lại, coi đang nói có thiệt hay không hay là xạo. Thường thường đó các bạn, ví dụ như là những người tỷ phú, nếu mà bạn đang muốn làm kinh doanh đó, bạn có thể học được rất nhiều thứ từ những người này. Chỉ có duy nhất hai đối tượng chẳng bao giờ học được. Đối tượng thứ nhất là đối tượng tôn sùng những ông này. Những người mà tôn sùng mấy ông tỷ phú không bao giờ học được gì từ mấy ông này hết. Tại vì toàn thấy cái tốt không à. Mà một cái hướng nhìn, một cái tầm nhìn lệch lạc thì không bao giờ học đúng được. Nhưng cũng có cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà anti, những cái ông tỷ phú này cũng không học được cái gì cả. Tại vì toàn thấy cái xấu không à. Gọi là không học được cái gì cả. Ý tôi nói là một cái hệ thống kiến thức toàn vẹn để có thể thành công được như họ thì không bao giờ bạn học được. Còn mấy cái chuyện nhỏ thì có thể học được, đương nhiên. Nhưng mà mình đang nói là mình là một người kinh doanh chẳng hạn, và mình muốn học cái mô hình, học cái phong cách lãnh đạo, cái việc họ điều hành các thứ. Thì hai đối tượng, một là tôn sùng tuyệt đối, hai là anti tuyệt đối, không bao giờ học được cái gì cả. Chỉ có những người thực tế thì có thể học được. Người thực tế sẽ nhìn được cái xấu và cái tốt trong cái nhân vật đó, biết được họ làm ok cái gì, họ làm chưa ok cái gì. À, cái gì của họ mình nên làm theo, cái gì của họ mình nên tránh xa tuyệt đối, say no. Thì mấy ông này lại học được. Các bạn thấy không? Nên cái phần thứ hai này là cái phần mà các bạn nếu mà có thích tôi quá thì cũng phải check lại những gì tôi nói. Này tôi nói thiệt, vì tôi khi mà tôi nghe một ai đó tôi cũng check lại những gì họ nói à. Tuy là tôi rất là quý họ. Này là sự thật. Còn cái thứ ba mới là cái chính trong cái bài kỳ này. Cái thứ ba là cái mà nó xuất phát từ chính cái câu chuyện người võ sĩ đáng thương, câu chuyện mà tôi chế ra đó. Khi mà chúng ta dùng cái từ đáng thương á, thì rõ ràng phải có cái nguyên nhân nào đó gây ra cái sự đáng thương. Thì các bạn thấy là trong cái câu chuyện này, cái điều gì mà thảm nhất trong người võ sĩ này? Tôi cho rằng nha, với tôi là cái ông tác giả của cái câu chuyện tào lao này á, thì tôi cho rằng điều đáng thương nhất là cái giây phút mà ông cầu nguyện. Tuy là đây là một cái hình thức rất là thiêng liêng, nhưng mà mong ước kiểu này là tiêu rồi. Ai đời lại mong ước lên võ sĩ mà lên sàn đấu mà mong ước là ước gì mình gặp một cái thằng võ sĩ nó yếu. Ước gì mình gặp một cái thằng võ sĩ mà nó đánh mình giống như là nó phủi rùi vậy, để mình thắng nó. Trời ơi là trời, nghe cái suy nghĩ nó tào lao hết sức. thì vì có cái suy nghĩ đó nên ông là một người võ sĩ đáng thương là đúng rồi. Thay vì ông phải rèn luyện, phải học cách thích ứng với thất bại, phải xem thất bại là một bài học để không lặp lại những sai lầm cũ, để lần sau gặp lại thằng đó, biết nó mạnh nó yếu chỗ nào để có thể thắng được nó. Cái thái độ ngon lành như vậy ông không theo. Ông này chơi cái chiêu là hy vọng gặp những cái thằng mà nó đánh phủi rùi, gặp những cái thằng mà nó đánh như múa, đánh như tập dưỡng sinh. Kỳ vậy, không đáng thương cũng lạ. Nhưng mà đương nhiên nếu mình nói cái câu chuyện võ thuật đơn thuần trong cái bài này thì nó quá hạn hẹp. Và rồi phải lôi cái câu chuyện ẩn dụ này qua một cái lĩnh vực khác rộng lớn hơn, đó là cuộc đời. Có bao nhiêu người hy vọng may mắn trong cuộc sống này, có bao nhiêu người làm kinh doanh và hy vọng thuận buồm xuôi gió, có bao nhiêu người thử một cái điều gì đó, cố gắng một lần và cực kỳ mong muốn là lần này tôi sẽ thành công. Và nếu lần này tôi không thành công thì sau đó gục ngã luôn. Bắt đầu chơi đâu cái chế độ tâm linh, hy vọng mọi thứ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn với mình. Cứ gặp bất kỳ một cái điều khó khăn nào là dội ngược lại. Thành ra nó rất nhiều người trong cuộc sống này bỏ cuộc vì chẳng phải là cái điều gì to tát cả. Cứ gặp khó là họ chạy à. Thì có thể là họ không có cầu nguyện là ước gì cuộc đời dễ dàng hơn với con. Có thể họ sẽ không cầu nguyện bằng lời nói. Nhưng mà bạn nhìn hành động của họ coi. Họ đang cầu nguyện bằng hành động đấy. Vì đơn giản gặp khó là họ dội lại à. Và họ đang hy vọng một cuộc đời. Ước gì nó thuận lợi. Ước gì nó đơn giản. Bạn ơi, đây là cái công thức của một ông võ sĩ đáng thương. Và đừng lấy nó áp dụng vô cuộc đời của mình, biến mình thành một con người đáng thương. Thất bại là cái điều theo tôi là rất là bình thường trong cuộc sống này. Vì đơn giản á, để gọi là đi lên nha. Đi lên có nghĩa là mình chạm lấy những thứ vượt tầm của mình. Chạm lấy những thứ khó hơn mình. Đúng không? Thì không thể nào mà bảo là khi mình đụng những thứ khó hơn mình mà mình có thể làm chủ được nó sau 1 hay là 2 lần. Không bao giờ có thể. Thậm chí là 10 lần mình mới có thể làm chủ được cái thứ khó hơn mình. Vậy thì 9 lần vấp váp trước khi mà mình thành thạo nó thì cái đó, 9 lần đó gọi là cái gì? Là thất bại. Vậy thì thất bại là cái điều bình thường. Và ăn nhau ở cái chỗ là sau mỗi thất bại học được cái gì. Chứ không phải là cầu ngày mai đừng thất bại. Đương nhiên không ai thích thất bại cả. Không ai thích thất bại cả các bạn. Bản thân tôi cũng không thích. Đâu có khùng mà tôi thích thất bại. Lâu lâu tôi bật podcast lên. Những cái kênh tiếng Anh. Thường thường tôi sử dụng podcast. Cái tính năng nghe auto đó các bạn. Nếu mà các bạn xài Android á, thì các bạn chỉ cần mở Google Assistant lên. Các bạn nói là hey Google, play a podcast. Thì nó sẽ play một cách tự động luôn. Thì cái tính năng tương tự cũng có ở trên iOS. Thế thì thường là tôi nghe trong cái lúc tôi lái xe thì tôi không có chủ đích một cái chương trình nào cả. Tôi chỉ nói là mở đại giùm tôi một podcast đi. Thế thì cũng thú vị là có khi là nó play những cái chương trình rất là hay. Nhưng mà cũng có khi play những cái chương trình mà mình cũng không nghe được nhiều. Tại vì nó khác với nhân sinh quan của mình quá. Thì có đầy người bảo là tiếng Anh nha. Có người họ bảo là họ rất là thích thất bại, họ yêu thất bại. Thực ra tôi nghe những người này nha, tôi không nói là họ nói dốc nha. Tôi chỉ nói về quan điểm của tôi thôi. Tôi lấy cái tên của cái người đó, sau đó tôi vào những cái nền tảng mạng xã hội của họ. Tôi vào Instagram, tôi vào Twitter, tôi vào YouTube, tôi check. Thì tôi mới thấy là ủa sao đồng chí mê thất bại mà đồng chí toàn boss về thành công không à. Thế thì có gì đó kỳ kỳ ha. Ví dụ bản thân tôi là một con người bình thường, tôi luôn thừa nhận những giới hạn của mình. Và tôi luôn luôn bảo là tôi không thích thất bại, tôi thích thành công hơn. Khi mà tôi làm một cái điều gì đó tôi luôn thích thành công. Vì tôi làm, mục đích của tôi là thành công mà, chứ tôi đâu có phải là làm đi học hỏi chơi. Tôi muốn nhìn thấy nó thành công. Thế thì khi gặp một cái sự thất bại thì tôi sẽ thường sẽ thất vọng. Nhưng tôi không thích thất bại, nó khác với lại tôi sợ thất bại. Đó là 2 câu chuyện hoàn toàn khác. Những người thất bại rất sợ thất bại. Và những người không thất bại, hay còn với một cái tên khác là những người thành công, không thích thất bại nhưng không sợ thất bại, bình thường. Vì họ hiểu rằng không đường nào né được, không có cách nào né được. Một người võ sĩ có trận thắng và có trận thua. Có người võ sĩ nào thua mà vui không? Tôi thua nên tôi vui quá. Võ sĩ kiểu gì như vậy? No, phải buồn chứ, phải bực chứ. Tại vì bao nhiêu sự chuẩn bị cho cái lần thượng đài này. Thua làm sao mà vui được. Nhưng bảo có sợ thua không? Không, sợ thua thì không. Đó mới là cái mindset, mới là cái suy nghĩ thực sự của những người có tố chất thành công. Trong bóng đá đó các bạn, tôi nghe rất nhiều cái cuộc phỏng vấn của nhiều người cầu thủ nổi tiếng. Và có một cái câu mà tôi nghe rất rất nhiều người nói. Đó là nếu mà bạn sợ sai thì không bao giờ bạn trở thành một cầu thủ xuất sắc được. Những người sợ sai sẽ luôn làm những việc an toàn. Ví dụ không bao giờ dám truyền một cái đường truyền đột phá. Toàn là truyền gần gần không. Tại vì sao? Truyền những đường truyền ngắn và gần không bao giờ sai được. Hiếm sai lắm. Và làm tròn nhiệm vụ. Nhưng nó cũng chẳng bao giờ gây ra một cái sự bất ngờ nào cho đối thủ. Tất cả những tiền vệ giỏi nhất thế giới, các bạn thấy như là Steven Gerrard, Luka Modric, Toni Kroos, Zinedine Zidane, kẻ con sởi, họ đều là những người táo bạo hết. Và họ sai rất nhiều các bạn. Nhưng những vinh quang, những thành quả của họ, nó lại xuất phát từ cái việc không sợ sai. Sẽ có những cái đường truyền mà nó cái xác suất sai rất là cao, nhưng mà họ cứ tập. Họ hỏng một lần, hỏng hai lần, hỏng ba lần, đến một ngày họ master cái kỹ năng đó luôn. Và cái điểm khởi đầu của họ là họ không sợ sai. Ngay cả trong lúc tập luyện nha. Cái việc bạn truyền sai là bạn có thể bị đồng đội nó ghét rồi, bị huấn luyện viên chửi rồi. Nhưng mà chính cái việc bạn sợ bị đồng đội ghét, bạn sợ bị huấn luyện viên chửi, nếu mà bạn không vượt qua được cái cảm giác đó, bạn bắt đầu chơi an nhàn lại, bắt đầu truyền ngắn ngắn, thì lúc này có thể bạn lại bị ghét thêm. Tại vì họ thấy bạn không có đột phá, và rất có thể một ai đó sẽ thay thế bạn, một cái người dũng cảm và có một cái đầu óc lớn, ghét thất bại nhưng không sợ thất bại. Bạn sợ thất bại, bạn luôn luôn chơi ở cái mức nhẹ, và bạn trở nên bình thường và thậm chí là đáng thương.
Lâu lâu đó các bạn, có những người bạn của tôi chuẩn bị mở quán ăn, nhà hàng, công ty, thì họ mời tôi đến ăn tiệc, khi tôi đi, khi tôi không đi. Nhưng mà có cái điều chắc chắn đó, họ là họ muốn nghe cái quan điểm của tôi về cái công việc kinh doanh của họ. Trong rất nhiều trường hợp á, một cái lời mời mà đến ăn tiệc á, nhiều khi tôi cũng hiểu đó giống như cái lời mời mà mình đến mình tư vấn cho họ vậy. Sorry nha, đó là sự thật. Có thể là từng cuộc đời chúng ta khác nhau, nên cái việc này tôi đang nói trong cái lĩnh vực, trong cái phạm vi cuộc sống của tôi thôi. Còn có thể các bạn khác. Thì cho dù tôi có đến những cái buổi tiệc đó hay không thì thường là vẫn có cái việc mà tôi nói một cái điều gì đó khi mà họ hỏi về cái công việc kinh doanh đó, trực tiếp hay là qua điện thoại, cái hình thức đại khái vậy. Thế thì thường thì người ta sẽ tâm sự là họ mới mở một cái nhà hàng chẳng hạn và họ rất là hy vọng thành công. Và cái câu nói mà tôi nghe phổ biến nhất là tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào dự án này rồi, tôi rất cố gắng rồi và tôi rất muốn nó thành công, rất muốn nó thành công. Máu lắm rồi. Và lần này phải thành công thôi vì đã cố nhiều lắm rồi. Phải thành công thôi. Nói thật các bạn, nghe tới cái khúc đó tim mình đã nhói lại. Đây không phải là cường điệu hóa đâu. Tại vì các bạn biết là tôi nhìn thấy nhiều người thành công và nhiều người thất bại rồi. Có cái gì đó mà tôi nhìn thấy và những người bạn của tôi không nhìn thấy, và cái sự khác biệt đó nó làm cho tim mình nó nhói lên. Thì thường á, những cái lúc đó tôi hay hỏi một cách khéo léo, anh ơi, hoặc là bạn ơi, hoặc là em ơi, nói chung là mình cố gắng là ok, nhưng mà mình có một cái backup plan chưa? Backup plan có nghĩa là một cái phương án 2, giả sử mà lần 1 mà chưa có trơn tru, thì mình có một cái phương án khác để có thể rẽ một cái hướng đi, hoặc là sửa một cái điều gì đó mà mình chưa làm tốt ở thời điểm hiện tại. Các bạn thấy là trong thực tế là tôi nói y như vậy luôn á. Tại vì khi mà người ta đang vui mà các bạn, người ta khai trương tới nơi rồi, người ta đang vui mà, mình không thể nào mà nói quá thẳng được. Nên là mình nói cái kiểu đúng, kiểu ngập ngừng. Có người mình ráng lựa lời để nói. Nhưng mà cái ý chính thực sự là vậy nè. Cái câu mà tôi muốn hỏi họ đó là, nếu bây giờ bạn gặp thất bại khi mà mới khai trương luôn á, bạn sẽ làm gì? Đó là cái câu thực sự tôi muốn nói đó. Nhưng mà các bạn hiểu nha, ra ngoài đường không phải ai cũng nghĩ như mình. Nên đừng có tự hào vì bạn sống thật. Đôi khi những cái câu hỏi thẳng thắn như thế này, nó hủy hoại mối quan hệ. Mình tinh tế, mình phải biết coi cái người ở đằng trước mặt mình là ai, để có thể có cái từ ngữ, cái ngôn ngữ, từ vựng phù hợp với họ. Nhưng mà bất kể từ vựng là cái gì, thì vẫn là tôi muốn hỏi là, nếu khai trương ế, thất bại, thì làm gì tiếp theo? Thì rất rất nhiều người họ không nghĩ là họ sẽ thất bại luôn. Và họ lấy cho tôi cái câu chuyện về cái việc mà đốt thuyền đó. Đánh giặc, qua sông đốt thuyền để làm gì? Để chỉ có một con đường tiến tới, không có con đường nào quay lại. Trời ơi, hiểu kiểu đó chết. Đây không phải là cảm tử. Và cũng đừng có quên là những cái người lính mà qua thuyền mà đốt thuyền, họ là tinh nhuệ rồi. Còn chúng ta là học việc. Rất nhiều người lần đầu tiên mở cửa hàng và tự tin tới mức là lần này chắc chắn thành công. Y hệt như cái ông võ sĩ mà lên võ đài. Và các bạn biết diễn biến tâm lý nếu mà lỡ xui thất bại. Thực ra lỡ xui cũng là một cái lời nói giảm nói tránh. Chứ mà thất bại ở đây là bình thường. Nói thật các bạn, bình thường. Xét một cái logic cuộc đời, bạn nghĩ mà xem. Một người chân ướt chân ráo đi vào cái lĩnh vực đó thì thất bại ngay lần đầu tiên, khi mà họ đang cạnh tranh với những cái con cáo già trong ngành đó, thì cái sự thất bại của họ là xui hay là do bình thường? Là bình thường. Nên là mình không thể nào chơi theo cái kiểu mà lần này sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công, không thể thất bại được. Thắng chắc rồi nên tôi không bao giờ tôi tính tới cái đường thất bại. Rất nguy hiểm. Và có khi nhiều khi mình thất bại, sau đó mình y như là cái ông võ sĩ luôn, mình không dám làm lại. Bạn có thể ghét thất bại, nhưng nếu bạn sợ thất bại thì không bao giờ bạn dám làm lại. Hoặc nếu bạn có dám làm lại thì cũng y như ông võ sĩ kia, nỗi sợ thất bại nằm trong thâm tâm của bạn rồi. Nên hàng ngày bạn sẽ cầu nguyện, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Mặc dù về mặt trình độ, về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng là bạn y hệt như cũ thôi, bạn có nâng cấp được gì đâu. Nhưng mà bây giờ bạn lại khuyến mãi thêm cho cuộc đời của bạn một nỗi sợ thất bại. Toan,
cái điều đúng ra từ trước khi mà làm một cái điều gì đó là phải tính nhiều kế hoạch. Phải có kịch bản, nếu thành công thì sẽ làm gì, nếu không có thành công thì sửa chỗ nào, họp team lúc nào, hàng ngày kiểm kê, kiểm tra, rồi quán xuyến coi ngày hôm nay buôn bán tốt chỗ nào, không tốt chỗ nào, để cứ liên tục bồi đắp như vậy. Thì những người đó mới giỏi, mới thành công các bạn. Có một cái quán ăn ngày xưa tôi đi ăn cái quán đó khi mà nó mới mở luôn các bạn. Và có đôi khi mình vào lúc 9 giờ 7 tối thì mình ngồi ở đằng cái bàn ở đằng trước, thì ở đằng cái góc quán á, thì tôi thấy tất cả các nhân viên họp ngày hôm nay đã làm như thế nào. Và bây giờ sau khoảng 6-7 năm rồi, đó là một trong những cái quán đông nhất ở trên cái cung đường này. Đây không phải là chuyện bị ở đâu. Mà bây giờ á, tôi nói ra cái tên đường đó là các bạn biết ngay cái quán đó là quán nào. Tôi không muốn có những cái sự hiểu lầm về quảng cáo ở đây. Phải như thế các bạn. Và cái giai đoạn mà tôi ngồi ở cái quán đó 6-7 năm trước là nó rất là vắng. Để các bạn hiểu là người ta phải nhìn vào thất bại. Họ ghét thất bại, nhưng mà họ dám nhìn vào thất bại và sửa cái thất bại đó thì mới ok. Còn sợ thất bại thì không có tương lai. Bạn sẽ trở thành một người đáng thương đấy. Đương nhiên, luôn luôn phải có những cái phần mà mình rào. Sẽ có những người ghiền thất bại, làm gì cũng cắm đầu làm. Kiểu bị liều mạng, liều lĩnh. Liều lĩnh thì còn tốt, chứ liều mạng thì không tốt đâu. Mới tiếp xúc một cái điều gì đó mới, chưa có hiểu mô tê gì hết, vô làm. Hỏi tại sao bạn làm? Ui, tôi không sợ thất bại. Tôi không sợ thất bại. Thế là sinh ra những cuộc đời mà thất bại hoài luôn, vẫn không thể nào thành công được. Thì rồi các bạn sẽ thất bại đến bao giờ để các bạn tỉnh ngộ ra có những thất bại vô nghĩa. Một thất bại mà không được chuẩn bị kỹ khi bắt đầu và không được học hỏi, không được nghiên cứu kỹ sau khi nó xảy ra. Thì thất bại đó vô nghĩa các bạn. Ghiền thất bại mà không học được gì từ cái thất bại đó thì cũng vứt à. Vậy thì ở đây chúng ta nói hai cái cực rất là tiêu cực trong cái câu chuyện này. Một là những người sợ thất bại cũng xấu, và những người bị ghiền thất bại và cứ lướt qua những thất bại như chưa hề học được bài học nào cũng xấu. Ăn thua là chỗ này nè, trước khi thất bại xảy ra, đương nhiên không ai muốn thất bại xảy ra, nhưng lỡ xui đi, khi mình bắt đầu làm một cái điều gì đó, coi như cái giai đoạn trước khi thất bại xảy ra, phải chuẩn bị thật kỹ, đúng không? Nhưng nếu lỡ xui, mặc dù mở ngoặc bình thường chứ không phải xui, nhưng kệ, nói cái ngôn ngữ của mọi người đi, nếu lỡ nó xui, nó thất bại, thì phải nhìn vào cái thất bại đó, phân tích nó, coi coi lý do thất bại là cái gì. Đặt câu hỏi là trình độ của mình có thể hiện tại chưa làm nó thành công được, thì mình cần học cái gì thật nhanh, mình cần nhận ra điều gì thật nhanh để khắc phục. Thế là mình làm lại. Và có thể lần sau lại thất bại tiếp. Vì những cái sự đau đớn này nên tôi rất là tâm huyết, tôi làm một cái bài có cái tên là Khởi nghiệp không ngủm ở trên YouTube đó các bạn. Mình phải chơi một cái game mà thất bại 10 lần mình vẫn chơi tiếp được. Thì cái người như vậy mới là người thực tế. Thì các bạn có thể xem lại cái bài đó. Cuối cùng hết thông điệp của cái bài kỳ này. Hãy là một võ sĩ thực dụng, hãy là một võ sĩ đáng tự hào, hãy là một người võ sĩ ngon lành. Đừng bao giờ là một người võ sĩ đáng thương. Đừng như ông già Bia tại vùng đất Nodu. Và các bạn biết là cái người kể câu chuyện này cho tôi là cái người tên là Tala. Đố các bạn biết Tala là cái gì? Thôi, bye bye các bạn nha.